Sẽ trả lời một số câu hỏi của đầu năm, rồi sau đó có một câu hỏi về một câu đối về tịnh độ của một Phật tử, họ không nói tên mà họ email cho chùa. Đó là câu đối này về tịnh độ, thì chút nữa thầy sẽ từng tự giảng. Câu hỏi số 1: bạch thầy, con là một Phật tử đã xuất gia làm ni cô được 10 năm. Con làm trụ trì ở một ngôi chùa nhỏ thuộc miền Đông Hoa Kỳ. Chùa của con mỗi tháng có tổ chức thuyết pháp một lần cho quý vị Phật tử địa phương học hỏi. Pháp sư là những vị thầy có danh tiếng ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và Việt Nam đi du thuyết. Nhưng trong năm rồi, vì trong buổi lễ Du Lan rằm tháng 7, chùa con không thỉnh được giảng sư về thuyết pháp, cho nên con mạo muội lên pháp tòa để thuyết giảng cho Phật tử trong ngày đại lễ Vu Lan. Sau khi thuyết giảng, có một vị nam Phật tử xin đặt câu hỏi như sau: kính bạch sư cô, xin sư cô cho biết, người Phật tử sau khi quy y theo Phật rồi phải giải quyết như thế nào khi thân và tâm bị đau khổ theo tinh thần giáo lý kinh điển Đại Thừa, hay nói cho đúng là giải quyết theo tinh thần tối thượng thừa của bậc giác ngộ? Nếu sư cô trả lời được câu này theo đúng tinh thần kinh điển Đại Thừa thì mới đủ sức lên pháp tòa thuyết giảng cho đại chúng. Còn nếu không trả lời được thì xin mời sư cô đừng có lên pháp tòa, mà phải nghiên cứu thêm kinh điển của Phật thêm một thời gian rồi hãy lên. Lúc đó con có trả lời vị nam Phật tử đó như sau: thứ nhất, khi người Phật tử quy y theo Phật giác ngộ rồi mà thân tâm gặp chuyện đau khổ thì đem bài pháp tứ diệu đế ra áp dụng sẽ hết khổ. Tứ diệu đế là quý vị biết rồi đó: khổ, tập, diệt đạo, hay là vô thường, khổ không vô ngã. Vị nam Phật tử đó nói: câu trả lời của sư cô chưa đúng lắm, vì đó là giáo lý tiểu thừa của hàng Thanh Văn. À, lúc đó con lại trả lời tiếp: thì sẽ áp dụng lý nhân duyên trong 12 nhân duyên để hóa giải sự đau khổ của thân và tâm. Mình áp dụng nhân duyên và nhân quả để hết đau khổ. Vị nam Phật tử đó liền nói: câu trả lời của sư cô chưa được đúng lắm, vì đó là lý giác ngộ của tiểu thừa Phật duyên giác 12 nhân duyên. Cô này có bị khó rồi đây nè. Con suy nghĩ một hồi lâu, mồ hôi đổ một giọt dài giọt ngắn. Lần đầu tiên lên thuyết pháp gặp một nam cư sĩ, nghĩa là Phật pháp đầy mình, và con trả lời tiếp: thì áp dụng lý bất nhã, kinh bất nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, để áp dụng đối trị với đau khổ. Vị nam Phật tử đó liền nói: sư cô nói hay lắm, đúng lắm, đúng pháp đại thừa, nhưng con xin mời sư cô cho chứng minh thực tế để đại chúng thấy lý bát nhã sắc tức là không có nghĩa đau khổ là hạnh phúc. Lúc đó con mới hỏi vị nam Phật tử đó như sau: vậy đạo hữu muốn tôi chứng minh như thế nào? Thì vị đó nói: sư cô nói sức tức là không, đau tức là không đau, vậy con xin sám hối với sư cô trước và đề nghị hôm nay trước đại chúng con xin phép được lấy 3 cây nhang châm lửa đốt thử vào thân thể của sư cô để xem sư cô đọc lý thuyết sắc tức thị không của kinh Bát Nhã có làm cho sư cô hết phỏng hay không, hết đau hay không. Nếu quả thật sắc tức là không, không tức là sắc, có nghĩa là đau tức là không đau, thì sư cô sẽ an nhiên tự tại khi con châm lửa đốt vào người của sư cô. Vậy con mời sư cô thực hành pháp Bát Nhã ngay trước mặt đại chúng có khoảng 500 Phật tử trong ngày lễ Đại Du Lan, để thấy kết quả câu trả lời của sư cô là đúng. Lúc đó con không dám, cho nên vị nam Phật tử đó con không dám cho ông đốt, tại vì con sợ mình là một cái tỳ kheo trụ trì mà đốt vô nhảy một cái thì còn gì uy tín. Vì con sợ mình chịu nóng không nổi, nhảy lên thì kỳ quá. Và vị nam Phật tử đó thách thức con 3 lần mà con không dám thực hiện theo lời yêu cầu của ông ta. Và ông ta liền nói: sư cô chưa đủ sức lên pháp tòa để thuyết giảng lý Bát Nhã kinh Đại Thừa, xin mời sư cô hãy tự giác. Và con phải bước xuống pháp tòa trong tủi nhục với nước mắt trào ra. Và từ đó đến nay con xấu hổ không dám lên pháp tòa thuyết giảng nữa. Con có duyên được vào website của chùa Tầm Nguyên, thấy thầy trả lời nhiều câu hỏi hóc búa của Phật tử. Vậy con xin hỏi thầy, nếu thầy ở vào trường hợp bị Phật tử đặt câu hỏi như vậy, câu trả lời của thầy là như thế nào? Chẳng lẽ thầy trả lời không được thì phải từ giả pháp tòa như con hay sao? Rất mong được thầy khai thị, và xin thầy hãy hoan hỷ từ bi bỏ qua cho con. Con không có ý làm khó thầy, mà chỉ muốn biết nếu thầy ở vào hoàn cảnh của con, một vị tỳ kheo ni mới theo Phật 10 năm, giáo lý chưa được tinh sâu mà bị một nam Phật tử tinh sâu kinh điển dặn dẽ theo lý theo sự, thì thầy sẽ giải quyết như thế nào? Con chỉ muốn hỏi là nếu thầy ở vào hoàn cảnh con, thầy xử sự như thế nào? Con sám hối, con không dám làm khó thầy, rất mong nhận được câu trả lời của thầy càng sớm càng tốt. Bây giờ thầy sẽ trả lời sau, nhưng mà thầy hỏi quý vị nè, nếu giả sử bây giờ thầy hỏi trong này, giả sử như bây giờ Diệu Trung là một vị tỳ kheo ni xuất gia làm ni 10 năm, hàng tháng Diệu Trung đều thỉnh một vị hòa thượng từ Cali, từ khắp nơi qua để giảng cho Phật tử nghe, vì mình không có khả năng thuyết giảng. Nhưng mà rủi thay cái ngày rằm Du Lan vừa rồi tháng 7 đây nè, Du Lan rồi năm Ninh Hợi đó, thì lại các thầy hòa thượng bận hết, cổ lại không có mời được. Tới giờ cuối cùng cũng phải leo lên cổ thuyết giảng sao thì các ông nam Phật tử ông hỏi. Nếu trường hợp một cái người mà Phật tử mà gặp thân tâm bị đau khổ thì dùng cái pháp Đại Thừa làm sao để hóa giải cái đau khổ đó, thì cổ đem ra cái lý tứ diệu đế, thấy không? Thì ông nói cái lý tứ diệu đế là của Tiểu Thừa. Cổ đem cái lý nhân duyên, lý nhân quả, 12 nhân duyên, thì ông cũng nói đó là của Duyên Giác Thừa, cũng là thuộc địa Hàng Nhị Thừa. Thì cổ nói tới kinh Bát Nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, tức là đau tức là không đau. Nói vậy ni sư nói hay quá, sư cô nói hay quá, bây giờ để chứng minh thử coi sư cô nói có đúng không, cho con xin phép sư cô 3 cây nhang rồi con đốt, rồi con châm vào người sư cô. Mà nếu sắc tức là không đau tức là không đau, phỏng tức là không nóng, thì sư cô bắt phong sư bất động để chứng minh. Mà làm được như vậy thì mới đứng lên pháp tòa, mà làm không được sư mời sư cô xuống. Thì nếu quý vị ở vào trường hợp đó, Diệu Trung sẽ làm sao?
Dạ bạch thầy, nếu mà trường hợp trước khi cổ lên pháp tòa cổ thuyết pháp đó, thì cổ nói là coi như là những gì mà cổ học được á thì cổ đem lại, cổ truyền lại cho tất cả những cái phần tử. Nhưng mà nếu trường hợp những cái gì mà cổ không biết được á thì cổ sẽ học hỏi lại. Thì như đó chứ cái đó mình không có gì mà phải là xấu hổ hay là ấy, hay nếu mình không biết trả lời được như vậy thì mình chỉ giờ mình học lại thôi chứ không có gì hết.
Diệu Trung thì nhắc lại cho những người ở xa cái microphone ở bên giữa bàn khác nghe, đang nghe live đây. Thì Diệu Trung cổ góp ý, nếu cổ giả sử cổ là một ở vào cái trường hợp của sư cô đó, bị một Phật tử nam họ có cái trình độ Phật pháp cao, họ muốn dặn dẹo cô này, thì cô nói là những cái gì cô học hỏi được, khả năng của cô tới đâu cô trả lời tới đó. Còn nếu không được thì cô sẽ học hỏi thỉnh các vị đạo cao đức trọng hơn, có phải không? Bây giờ thầy hỏi cô Diệu Âm, nếu Diệu Âm trường hợp ở vào trường hợp đó, Diệu Âm nhỏ nè.
A Di Đà Phật, cái thầy con đồng ý.
Cô đồng ý với câu trả lời của Diệu Trung. Bây giờ trường hợp có như cô nào, nếu cô Viên Nghiêm, nếu cô ở vào trường hợp sư cô đó, cô sẽ giải quyết sao?
Dạ thì con sẽ nói là con chỉ giải thích ý nghĩa của kinh Bát Nhã. Theo như ý con hiểu Phật dạy như vậy.
Dạ.
Dạ, còn cái chuyện mà thử mà đưa thân mình ra thử mà có nhảy hay không nhảy thì nó không có dính dáng được cái ý nghĩa.
Tức tức là cô Viên Nghiêm cô nói nếu mà dùng lý đại thừa thì cô cũng áp dụng cái lý bát nhã để cô giải là trên lý thuyết, còn đề biểu mà để thực hành để coi có châm lửa cô có chịu nóng được không, đau tức là không đau thì cô không có dính dáng gì đâu bát nhã phải không?
Dạ không, tức là lúc đó thì cái định lực của con có thể chưa đến lúc đó, nhưng mà con tin rằng nếu mà mình cứ quán cái kinh bát nhã hàng ngày rồi đến một lúc đó hành giả sẽ đạt đến cái chỗ đau tức là không đau sắp.
Yeah. Thật ra còn có ai bổ túc nữa không? Nếu quý vị ở vào trường hợp đó, đừng nói sự kiểu ni, mà sau này quý vị sẽ là những ông tỳ kheo và ông sa di lên, coi như là không có kẹt lắm như bữa nay đồ biết, không có biết trắng thì biết phụ phải lên nấu, phải không? Rồi mời sư cô.
Dạ môn Phật, con thấy thầy ở chùa Vạn Hạnh cho người ta chăm không khổng, không phải không khổng mà không ra.
Thầy nào?
Con thấy thầy đó.
Thầy đó là thầy hả?
Dạ.
Ồ.
Cho nên bây giờ là con nói ok, cứ
việc
bên
trong
đi không
ra đâu. Ồ vậy hả? Cũng nói ai nhà nói tôi. Không, cái chuyện này đó là nhắc đây là nó về mấy năm về trước. Tôi còn cái thẹo đây nè, quý vị thấy cái thẹo đốt lửa không? Cái thẹo này những vị mà dự cái lễ Phật thất năm đầu tiên tại chùa Vạn Hạnh cách đây 4 năm. Thầy đốt đó, thì lúc đó thầy làm cái Phật thất không? Thì thầy thấy có một số các người họ cho thầy là diệt cận. Họ đến đó, họ thấy thầy trên núi xuống, mà lúc đó thầy không có lấy tên là Thông Lai. Mà lý do thầy không lấy tên Thông Lai là tại vì Ni Sư Như Thủy lúc đó sắp đi qua Mỹ. Thầy không muốn biết lý lịch của mình đó là dính líu tới chị mình. Mà Ni Sư Như Thủy lúc đó là lấy cái pháp danh là Huệ gì? Huệ Hạnh. Thành ra nếu mà nói ra thì biết thầy là em của Ni Sư thì nó trở ngại khi Ni Sư Như Thủy đi phỏng vấn á. Là có nhiều khi dịch cộng nó làm cho khó dễ, nhưng mà họ ngồi trong đó họ có dễ phỉ báng, họ nói cái này đi tụng pháp hội, đi dự Phật thất có ích lợi gì. Thầy biết được tâm của những ông nói lọt tới tay này, họ đến đó không phải dự tu. Thằng thầy mới đứng trước bàn Phật, thầy nói cho con biết, có mặt Diệu Trung nè, hình như có Diệu Âm, có cô đúng không, Diệu Long hả? Bữa đó có ai dự? Diệu Trung là một, sư cô này là hai, hình như là có mấy người vô trịnh nữa. Thì thầy mới nói nếu quả thật á, bữa nay mà tụi con tu hành hai ngày Phật thất mà có cái định lực, có được Phật A Di Đà chứng minh mà có kết quả thì sẽ con đốt, thầy đốt ba cây nhang, thầy để lửa vô và còn dính thẹo tới ngày nay nó cháy phật thực mà thầy không nắm, da thì vẫn cháy nhưng mà cho da hộ cho khỏi nóng, thì đốt xong thì từ đó Phật tử mới có niềm tin. Thì câu này bữa nay thầy quên thẳng chuyện đó mà cổ lại móc thầy ra. Không thì thầy giải thích cho quý vị hiểu. Rồi cổ nhắc lại. Thì bây giờ đó là tôi có niềm tin, nhưng mà bữa đó tôi cũng có niềm tin rất là mạnh. Nếu giả sử lúc đó mà tôi vừa mới xuống giảng đầu tiên cái phái đó mà tôi chích vô mà không có niềm tin vững như vậy đó, thì tôi nhảy trên cây rồi cái đó tôi cũng cuốn gói mà tôi chạy thôi. Quý vị hiểu tôi nói không? Nhưng mà lúc đó mình phải có cái niềm tin, tin như vậy đó, tin là Đức Phật A Di Đà ở sát đây, phải có cái tin như vậy thì quý vị mới có dám làm như vậy. Là lửa mà đâu có giỡn, thì giờ vẫn thẹo vẫn còn đó. Thì thầy nói cho quý vị nghe, thì bây giờ có ai bổ túc nữa không? Nếu ở trường hợp đó, nếu mà chú Diệu Âm Dũng nữa, chú ở trường hợp đó thì chú đang ở lên đó bị ông đó làm khó, chú sẽ giải quyết như thế nào?
Thầy, theo như cái ý con thì con nghĩ là thời này rất là khó, những người điều mà gọi là vừa lý mà vừa sự, mà nếu mà lý sự mà người ta đã thành tức là người ta đã chứng quả rồi.
Yeah.
Thời này tìm gọi là quốc sư là khó, chứ làm sao mà tìm quốc bảo được thầy.
Yeah.
Người ta nói pháp cho mình thì mình gọi là đồng tu với nhau để khuyến khích nhau tu thôi.
Yeah.
Còn nếu mà con như sư cô đó thì con nói nếu mà anh nói được thì anh thử trước đi rồi tôi tính sao. Mà con nói con niệm Phật thì con nghĩ niệm Phật đốt thì không sao,
về
cái đầu tiên nó đau nhưng mà sau đó thì đã.
Yeah. Thật ra đó, khi đó cái ông đó ông có thể nói, nếu chú nói tôi chưa lên pháp tòa, ông sẽ nói tôi còn học, phải không? Tại vì ông nói sư cô đó chưa đủ khả năng. Tôi nghĩ có lẽ cái ông này ông có vẻ tâm khinh người nữ, có lẽ là cái tâm phỉ báng người nữ, thành ra có lẽ là lâu nay ông chỉ đến nghe pháp, ông nghe đồn là hàng tháng đều có hòa thượng giảng, tự nhiên cái sư cô này mới 10 năm xuất gia rồi leo lên giảng, có lẽ là ông muốn dùng cái đó để triệt cái uy tín của sư cô này, theo sự hiểu biết không lầm của thầy, có phải không quý vị? Mới làm như vậy thôi, chứ giả sử mà ông cũng không nên làm như vậy. Mình đến nghe pháp không phải là đến để mà giặt lỗi của pháp sư. Nhưng mà thầy nói nếu thầy ở trường hợp đó, thầy sẽ trả lời theo kiểu mà bình thường cho quý vị nghe nè.
tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Bây giờ thầy nói một cách là một cái người cùng là đầu tròn áo vuông, thì cái bức băng này nó sẽ được đưa lên mạng khắp toàn cầu. Lúc này thầy giảng pháp không phải giảng cho 5-70 Phật tử ở đây, mà giảng cho hầu như là rất nhiều. Bằng chứng là chú Đạo Hữu ngồi ở đây nè, chú mới có nói: thầy ơi, bữa trước con có vợ con nó nghe cái băng giả của thầy mà vô cái website con heo, mà cái website con heo là website bậy bạ, làm sao phải lấy được cái website cái bạc băng giả của thầy xuống. Tôi nói bây giờ vượt ngoài tầm kiểm soát của thầy Thông Lai rồi, tại vì vô cái đó là coi như là sao, thì người ta có quyền thích ta đưa lên, nhưng mà ngược lại thì sau khi kiểm đó thì thầy nói chú Huệ Trí, mà bằng chứng chú này cũng kiểm lại thật sự cái bài giảng của thầy tới 10.000 người visit hơn chú, 10.000 người nghe, trong khi những cái chuyện tầm bậy thì nghe vài trăm người thôi. Mà trong khi băng giảng có thể đưa những website của chùa khác thì vài trăm người một ngày, mà trong khi đó chú này xác nhận là 10.000 người nghe một ngày. Có phải những người họ không được cái phước duyên, họ vô họ kiếm chuyện tầm bậy tầm bạ, vô tình họ nghe được bài pháp này, những người đó là những người cần uống thuốc hơn chúng ta không? Phải không? Chúng ta nên đưa thuốc chúng ta về những đứa con còn điên khùng hơn là những đứa con đã tỉnh rồi. Phải không? Những đứa con chưa được chích ngừa, chúng ta đã được chích ngừa rồi, thành ra thầy vẫn quan hỷ cái chuyện đó lắm. Bây giờ nó hoài tầm tay, thành ra thầy nói cho cô nghe.
Con heo
cả. Cái gì? Tôi nói con heo làm thịt bỏ vô, tôi cũng
biết. Tôi bác nói gì con nghe.
Bác nữa sẽ dạy.
Cái này không giải thích đây được. Rồi, bây giờ tôi nói cho nghe nè. Tôi thầy trả lời theo cái khả năng của thầy, mà quý vị Phật tử có cái sự công bằng. Nếu thầy trả lời đúng, có chánh nghĩa, mà trong này đa số Phật tử cho thầy trả lời đúng, thì quý vị cứ đồng ý, chứ đừng có cái tâm ở mình ở đây mình kính trọng thầy, mình thầy trả lời không đúng quý vị cứ nói không đúng. Thầy có một cái tinh thần dân chủ, mình ở Mỹ là phải có tinh thần dân chủ, đúng như vậy đó. Bây giờ tôi trả lời cho cô nghe. Sư cô à, đau khổ được phân tách ra làm những cái chi tiết sau đây. Có một cái kẻ phàm phu chưa bao giờ hiểu đạo, còn hoàn toàn là vô minh ngu tối. Khi gặp lửa đốt thì thứ nhất thân bị đau, thứ hai tâm bị đau, thứ ba thân bị khổ, và thứ tư tâm bị khổ. Đó là những cái người phàm phu chưa hiểu đạo gì, phải không? Vì thân bị đau, tâm bị đau, thân bị khổ, tâm bị khổ. Rồi kẻ mà đã học Phật, đã giác ngộ lý bát nhã, thì khi bị lửa đốt, thân có bị đau nhưng mà tâm không bị khổ. Chữ đau khổ phải hiểu rõ làm hai: đau khác mà khổ khác. Có những cái thân không đau mà nó khổ còn hơn là đau. Trường hợp đi làm về, vừa bước vô nhà thấy con mình hút xì ke ma tí, cái đó thân quý vị có đau không? Nhưng mà nó khổ còn hơn là bị dao đâm, có phải không quý vị? Rồi đang đi làm về, mở cửa vô thấy người bạn đời mình đang ngồi âu yếm như một cái người lạ trong nhà, thì thân quý vị có đau không? Không bị lửa đốt nhưng mà cái đó còn khổ hơn là ở địa ngục A Tỳ. Phải phân tích rõ ràng. Thân có đau, thầy Thông Lai cô đều có đau, nhưng mà không có khổ. Phải phân tích rõ ràng. Quý vị có đồng ý câu trả lời của thầy không?
Dạ.
Kẻ học Phật giác ngộ lý bát nhã thì khi bị lửa đốt, khi bị vợ bỏ, khi bị chồng bỏ, khi bị mẹ chồng la, thân có đau nhưng mà tâm không khổ. À, khác nhau là cái chỗ đó. Đức Phật Thích Ca ngài vẫn có, trước khi nhập Niết Bàn, ngài ăn một cái bát gì của cái ông mà thợ rèn á, ngài vẫn bị kiết lỵ, ngài vẫn phải đau bệnh, còn mang thân tứ đại vẫn bị bệnh. Đại Mục Kiền Liên là thần thông số 1, có thể lên cung trời đau lợi, có thể xuống địa ngục thăm mẹ, nhưng mà vẫn bị bệnh, vẫn bị ngoại đạo đánh tan xác, nhưng mà ngài không khổ. Khác một cái điểm, quý vị thấy chưa? Đó. Thí dụ như bậc Bồ Tát khi bị đánh đập, thân có bị đau nhưng tâm không khổ vì có trí huệ. À, thí dụ người lớn khi bị đau răng tìm đến nha sĩ nhổ răng thì thân có đau nhưng tâm không khổ vì có trí huệ, vì biết rằng sau cái khổ này thì mình sẽ hết nhức răng. Còn con nít khi bị đau răng, bị ba mẹ áp tải đến phòng nha sĩ nhổ răng thì thân nó bị đau và tâm nó bị khổ vì thiếu trí huệ, có phải không quý vị? Mà kinh Bát Nhã là bài kinh gì? Là bài kinh giải thích cái trí huệ rộng lớn. rồi người phàm phu chưa hiểu đạo còn vô minh, khi gặp chuyện phiền não bất như ý thì thân không đau mà tâm bị khổ. Thí dụ quý vị đi chợ Tết, hai người, một người là đã chứng đạo và một người phàm phu, đi vào chợ vượt qua bị người ta móc túi thì cái người phàm phu sẽ khổ lên, cái người phàm phu thân và đau luôn, tự nhiên lúc đó mồ hôi hột đổ ra mất luôn cả credit card, visa, phải không? Cái người phàm thì sẽ mồ hôi hột đổ là chóng mặt dưới đầu liền, máu cao nghĩa là có tim đập thình thình và khổ luôn. Còn cái người chứng đạo rồi thì vui vẻ, đời trước mình móc người ta, đời này mình móc lại, không có khổ, có phải không? Tức là sắc, tức là không, khác nhau nhiều chỗ đó, là chả cần có lý sự gì hết, chỉ biết áp dụng là có đau mà không có khổ. Quý vị đi chợ Tết bị móc túi thì thân đâu có đau nhưng tâm thì bị khổ. Khổ là tại sao? Vì còn tham, còn cho tiền là thật, mà đã hiểu lý bát nhã thì soi thấy ngũ uẩn dai không, chiếu thấy thân này không thật, thân này không thật thì vợ cũng không thật, con cũng không thật, thì tiền làm gì có thật. Tóm lại, ai thâm nhập được lý bát nhã hay bài kinh bát nhã, là bài kinh giải nghĩa chữ tâm cho nên gọi là tâm kinh bát nhã. Ma ha là lớn, rộng lớn, bát nhã là trí huệ, ba la mật đa là qua bờ bên kia. Như vậy ma ha, bát nhã, ba la mật đa, tâm kinh là gì? Là tâm lượng rộng lớn của bậc giác ngộ. Tâm lượng rộng lớn là ai móc túi có buồn không? Không buồn. Tâm lượng rộng lớn là con dâu nó có quan phí cũng không buồn. Tâm lượng rộng lớn là vợ có quan phí cũng không buồn, vì mình biết là trả nghiệp, không có phải có gì chỉ không hay không nó xảy ra cho mình, mà lý nhân quả. Quý vị hiểu chỗ đó. Còn bờ bên kia là bờ nào? Bờ bên kia là cõi cực lạc, bờ bên này là cõi ta bà. Ai thân đau tâm không đau, ai thân đau tâm không khổ, người đó ở bờ bên kia, dù là cái thân còn ở cõi ta bà. Ai dù là thân đau tâm khổ thì người đó đang dù có Phật Di Đà, có bỏ được cõi cực lạc thì vẫn ở bờ bên này. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Cũng vậy, có hai vị Phật tử đi chợ Tết mua đồ, cả hai vị đều bị kẻ gian móc túi. Nhưng ai chiếu kiến ngũ uẩn dai không, ai soi thấy thân này không thật, thì sau khi bị mất của, thân không bị đau mà tâm không bị khổ, gọi là có trí huệ bát nhã, trí huệ rộng lớn, trí huệ bờ bên kia là bờ ở cõi cực lạc. Còn ai còn vô minh thì thân không đau mà tâm thì bị khổ. Đó, vừa nãy giờ quý vị có đồng toàn hoàn ý với câu hỏi trả lời của thầy không? Rồi, thì cô đâu có cần đâu, đâu có cần chứng minh gì đâu, nói theo cái lý bát nhã là nó như vậy. Câu hỏi số 2. Bạch thầy, con là một Phật tử người Việt gốc Campuchia. Campuchia là người Miên phải không quý vị? Con có tham vấn cho một vị đại sư người Việt gốc Miên tại Campuchia, Đông Bên, tức là cổ cô này cổ đi về hành hương, nghe nói ông này là chứng được A La Hán rồi, họ đồn họ kính trọng là một bên Miên họ có kêu là cái ông sải cả thường thường vậy đó. Quý vị biết sải cả không? Cũng như bên Thái Lan họ có một ông vua sải, cái này là vua sải, tức là một cái danh từ Việt Nam kêu là Đức Tăng Thống đi nè. Con về Campuchia tham vấn với một đại sư người Việt gốc Miên và lúc đó đảnh lễ, bạch ngài xin ngài chỉ cho con phương pháp biết cách tự chữa bệnh, tự cứu khổ cho mình, thoát khỏi hầm lửa cõi ta bà này một cách nhanh nhất và đúng pháp nhất. Con tưởng câu trả lời của ngài là dạy cho con phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh như đa số quý hòa thượng, thượng tọ hay chư tăng Việt Nam thường dạy, đúng không? Phải không? Nhưng ngài nhìn con mỉm cười rồi trả lời như sau: con hãy tìm, con ở bên Mỹ, con có thấy cảnh sát không? Cậu nói dạ có. Có thấy mấy ông cứu hỏa không? Dạ có. Có thấy mấy ông cứu thương không? Dạ có. Như vậy khi về Mỹ con hãy tìm mấy ông cảnh sát Mỹ và mấy ông lái xe cứu thương cho bệnh viện hoặc mấy ông lính cứu hỏa mà hỏi câu này thì sẽ nhận được câu trả lời chính xác và đúng pháp nhất. Con thật không hiểu ngài đại sư này có bất bình thường hay không, con sợ nói thêm nữa thì mang tội. Nhưng con thấy Phật tử người Miên xem ngài như là vị Phật sống, là bậc A-la-hán đắc thiền định còn tại thế, xin thầy giải thích cho con hiểu để con khỏi thối tâm. Tại sao con thối tâm? Vì lâu nay con là người Việt gốc Miên, con chán chùa chiền Việt Nam ở Mỹ quá, cho nên con dành tất cả tịnh tài về ủng hộ cho cái chùa Miên ở tại Nông Bên, xây dựng rồi làm đủ thứ hết. À, con cung kính vị đại sư này như một vị thánh sống, vì con chán cái chư tăng Việt Nam quá, cho nên khi ngài kêu gọi xây thiền đường cho chư tăng người Miên tu hành, con bỏ ra một số tiền tài không nhỏ, gần như là có thể mua một căn nhà trả ốp ở Cali đó. Bà nói là số tiền lớn, bà không nói lượng, bà nói là lớn như vậy đó, để ủng hộ cho cái chùa này tại thành phố Nông Bên, Nam Giang. Nhưng khi con hỏi Phật Pháp, ngài trả lời câu này như vậy là quẻ hết, làm cho con phải rơi vào trường hợp này. A Di Đà Phật, con xin sám hối. Tưởng giếng sâu con nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn con tiếc hoài sợi dây. Biết bà nói cái gì không? Nhưng bà sám hối là bà nói câu đó, tức là bà lâu nay bà chán quý thầy quá, đi đâu cũng vận động các chùa, cũng xin tiền gây quỹ, rồi bà chạy, bà nghĩ là chắc mấy chùa Miên tu thì có, bà là người Việt gốc Miên, bà về Nông Bên ông thầy đó xin cần các thiền đường, mà bên đó có vài tâm tu thiền, bên năm tâm họ tu thiền, thì bà cắt, bà nói bà cắt giá trị bằng một căn nhà ở Cali, là ít nhất tôi nghĩ cũng cỡ 500 ngàn, căn nhà mà tệ lắm ở Cali cũng 500 ngàn. Bây giờ bà tiếc quá, khi bà hỏi cúng xong đó thì bà gửi chuyển nghiệp không cho tới ngày bà bay về làm lễ khánh thành bên đó. Trong cái lễ khánh thành thì bà hỏi ngài một câu, xin ngài chỉ cho con, ngài chỉ cho con, nghĩa là một cái câu, một phương pháp làm sao để tu hành tự chữa bệnh phiền não, tự cứu khổ phiền não cho mình, thoát khỏi cái hầm lửa cõi ta bà này một cách nhanh nhất và đúng chánh pháp nhất. Con tưởng câu trả lời của ngài là dạy cho con phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh như đa số quý thầy Việt Nam thường dạy. Không ngờ ngài mỉm cười hỏi bên Mỹ có lính cứu hỏa không? Có. Có cảnh sát không? Có mấy xe cứu thương có. Con về con hỏi ba ông đó thì con sẽ nhận được câu trả lời chính xác và đúng pháp nhất. Thì cô này cô thất vọng và cô nói cái câu đó, tưởng giếng sâu con nói sợi dây dài, nào ngờ đâu giếng cạn con tiếc hoài sợi dây. Bây giờ quý vị thấy ông bà thượng này được công chiêu trả lời có đúng không? Đúng chỗ nào? Bây giờ quý vị khai triển ra. Mời sư cô.
Dạ.
Cô sư cô tệ gì quên rồi sư cô?
Dạ, con tệ Nguyên.
Tệ Nguyên. Tệ Nguyên là phải đi chùa tầm Nguyên ha. Rồi, tệ Nguyên, mời sư cô tệ Nguyên.
Dạ, trước thì con nói về cái tâm trạng của cái người mà đi cúng dường.
Dạ.
Cái con cũng có trong cái tâm trạng đó.
Dạ hả?
Mà quê cái nhắc biết về lâu xa tác trên đầu.
Xin mời cho sư cô lấy cái máy này lại đặng cho sư cô trả lời, để nhiều khi mấy người lên tiểu bang kia họ cũng nghe được. Con xin Ngọc Cầm đưa dùm.
Dạ mô Phật, con Đức Nữ xin thưa với thầy với đại chúng, theo cái tâm trạng của con thì con cũng có cái tâm trạng đi lầm bước, nhưng vì không có đủ trí huệ cho nên con cũng rơi về cái tưởng giếng sâu nói sợ dây dài, giờ đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây. Thì cái người Phật tử nói vậy cùng con đó, thì con cảm thấy bờ mê bến giác biết về đâu, tan nát tim ta một bể sầu, lòng bao trời cao vỡ thấu, trong tay ngàn tấn ai biết đâu. Có nghĩa là con đi làm bước thì con thấy cũng không đúng, mà không làm bước thì thấy cũng không đúng. Là tự gì là nói ví dụ, thấy mấy đứa em rất là khổ, nếu như không cho tiền để cho chúng nó ăn học thì thấy cũng rất là không có lợi cho xã hội. Còn cho tiền chúng ăn học thì có người nói không đúng đâu. Chị có biết không, chị đi làm một năm mấy chục ngàn, người ta đi làm một tháng mấy trăm ngàn á. Chị đi làm mấy trăm ngàn mà cho người mấy trăm ngàn là nó không đúng rồi. Thành ra cả nhà con đi tới đi lui làm việc toàn là không đúng không. Cho nên rất là đau khổ. Nhưng mà nói tóm lại đó thì cái ông sư ông trả lời tại sao tôi nên đi về Mỹ hỏi tôi có chữa lửa hay không, có mấy ông cảnh quan sát hay không, thì con thấy là đạo hạnh rất là cao siêu. Con không biết là cái ông Tăng đó ổng có đắc đạo chưa, nhưng mà nói tóm lại đó thì là mình phải làm sai mình mới học được chuyện đúng. Mình phải đi chữa lửa, mình phải đi làm cảnh sát, mình phải đi làm bác sĩ, mình phải đi làm kỹ sư, mình phải ra đi làm đi cô, mình phải đi làm cho bà thống đốc, bất cứ chuyện gì cũng làm. Nếu như mình làm sai thì đến trước Phật tổ cứ lại hoài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca tha tội cho con, mà nếu như làm đúng á thì ban phước cho con. Đối với con thì như vậy thôi, A Di Đà Phật.
Rồi, thầy nghĩ sư cô cũng nói nó cũng chưa đúng cái tâm điểm của cái trả lời. Thì bây giờ có vị nào bổ túc không, Diệu Trung? Diệu Trung nói cho mấy người kia nghe, Diệu Trung. Dạ, tại vì bên đang nói có mấy bên kia không nghe, khỏi mất công thầy lặp lại. Tới mà dài dài lắm, người nói đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, theo câu hỏi nói của hòa thượng ở bên vừa ở bên Nam Tinh á, thì như thế này, về hỏi các lính cứu hỏa và các cảnh sát
với mấy xe cứu thương.
Dạ, xe cứu thương đó là ý nghĩa như thế này. Con nghĩ là ổng nói là đời vô thường vô ngã, và hai nữa là cái gì cũng có nhân quả hết. Như vậy thì mình nên giữ những cái đó, thì mình suy ra là bất cứ chuyện gì mình làm trên thế gian thì đều có nhân quả. Con chỉ tham tác gì thầy giải nghĩa thôi, không như vậy.
À, chú gì? Mời chú Nhân. Chú Nhân cầm đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kiến giải trong cái hiểu biết đạo hồi của con mà cái câu vừa rồi. Con nghĩ tức là khi mà vị sư kia nhờ đi hỏi ba vị người cứu hỏa, người cảnh sát và người cứu lửa, khi chúng ta bệnh là phải cần cái nhà thương phải đi đúng chỗ, đúng nơi, là những cái người tất nhiên người cảnh sát là chúng ta phải tuân theo luật lệ, và cái người cứu hỏa tức là làm ngay, tức là chúng ta phải tu ngay và tu đúng cách thì mới có thể mà giải thoát được. Con nghĩ đơn giản là vậy.
Rồi có ai bổ túc nữa không?
Đi được Phật con thầy.
Rồi chờ chút đưa mê đồ tác phim gửi ở Cali. À, xin mời cô Diệu Niệm bổ túc.
Đi được Phật con là con nên tâm thức cho cái học tử này còn cái tâm hạ chấp và cũng còn cái tấm tham. Tại vì đã nói cái câu là tưởng hiến con thì nói sợi đi dài tiếng phạm thiết quả thì đi đó là tấm đã còn tham. Còn như vậy là thường nó trong kia trả lời những ba cái câu hỏi đó con thấy rất là đúng. Thì hằng ngày thì mình nghĩ bây giờ thấy cái cứu quả rồi xe chở bệnh viện
xe cảnh sát
đó thì thấy cuộc đời trên cái xã hội này á là đâu có gì mà tồn tại với chúng mình đâu. Ví dụ như là xe cứu hỏa thì chữa cháy, chữa những người bị tai nạn đó, thì những cái cuộc đời mình vô thường lắm, thêm một cái là cũng sẽ tiêu mất tài sản tiêu tan hết, con người mình cũng sẽ đau khổ. Tại bệnh viện nhưng là mỗi ngày mình đều thấy những bệnh nhân vô bệnh viện cũng cái sống cái chết đời vô thường. Đó là cảnh sát thì còn bắt những người cái tội nhân cũng thứ chuyện hết. Thành thử ra con nghĩ đến vị hòa thượng trả lời chứ rất là đúng. Thế hơn nữa bà đã thể hiện những cái cảnh hiện bài hàng ngày trước mặt trước mắt ở thế gian mỗi ngày như vậy á, thì bà nên ý thức mà tu tập. Thì cuộc đời không có thể chờ đợi ngày mai được, mà mình phải tu ngày hôm nay tu liền đó. Như vậy thì con theo ý nghĩa của con hiểu như vậy.
Rồi, cảm ơn cô Diệu Niệm, cho một tràng pháo tay. Bây giờ có ai bổ túc nữa không? Mời cô Diệu Âm.
Thầy là Phật, theo như sự hiểu biết của con về ba ví dụ của
đại sư người Kim Ngư nhà,
thì đại sư muốn nhắn nhủ với chúng ta là tìm cách làm sao thoát khỏi nhà lửa. Và về những người cứu thương thì đó là chỉ cho chúng ta phải biết nhìn sâu về tứ diệu đế.
Yeah.
Và nữa là nhắn nhở chúng ta phải giữ gìn giới.
Yeah.
A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Diệu Âm. Thật ra đó là một cái bài pháp mà bên giới Nam Tông là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nói tới cảnh sát, bây giờ thầy nói từng level một nè. Level thứ nhất chứ level thứ hai. Level thứ nhất á, là tứ diệu đế nha. Tứ diệu đế là có phải là một lần xe cứu thương mà hụ lên á, thì không có người nào bị stroke thì người kia cũng bị tai nạn, cái người đó cũng chấp chở là ra nhà hoàng không? Mỗi lần xe cứu quả hụ là có phải một cái gia tài bạc triệu, bạc trăm trở thành là một cái đống tro không? Rồi phải một anh cảnh sát là mỗi lần chúng đang bắt những anh tội phạm, có phải là cái người đó đang cho thấy cái cõi này là coi như là cõi đáng ghê đáng sợ? Có khi nào quý vị đi ra cái cõi này mà quý vị quên cái bóp trong xe mà quý vị an lòng không? Để cho thấy rằng chúng ta ở cái cõi này là cái cõi nhà lửa. Mà cô này có hỏi làm sao cho con chỉ cho có phương pháp đúng nhất để con thoát tự khổ và tự cứu, tức là ngài chỉ cho thấy là phải nhàm chán cái cõi này, đó là giảng theo cái trình độ của Nam Tông. Nhưng bây giờ thì giảng theo trình độ của Bắc Tông nè. Tôi xin trả lời, khi cảnh sát thấy xe bị lao xuống hố, giả sử bây giờ tôi đang lái xe, cái xe tôi nó cũ quá rồi, nó hư thắng và trời mưa tôi đạp tôi rơi xuống hố, và cảnh sát thấy xe tôi bị lao xuống hố, và cảnh sát liền gọi nai quanh quanh kêu xe cứu thương và xe cứu hỏa đến cứu cấp cho chiếc xe của thầy Thông Lai bị hỏa hoạn rơi xuống hố, bị tai nạn rơi xuống hố, thì trước tiên người lính cứu hỏa phải làm gì? Họ tìm cách cứu người tài xế là thầy Thông Lai trước, còn chiếc xe là đồ bỏ không quan trọng, đó gọi là cách cứu khổ đúng phương pháp của Đại Thừa. Thân này là tạm, tài xế là chính. Mà chúng ta lâu nay là cứu cái xe không mà không cứu tài xế. Nếu thầy là cứu quả mà cảnh sát mà lo cứu cái xe trước, kéo cái taxi đi lên trước rồi để cho tài xế nó ngáp ngáp là tính sao, là thầy có phải là cảnh sát hay là mất bằng liền đó. Hiểu dùng tại vì câu hỏi là tìm cho con phương pháp tự cứu. Còn thầy cũng vậy, lúc đó thầy muốn tự cứu là thầy rớt xuống rồi mà thấy mình còn sống cũng ráng bò ra khỏi chiếc xe để nó nổ nó cháy, chứ hơn là thầy đã lo là lại coi trời ơi cái bình xe mặt CD đời 2008 nó mất cái này cái kia bể chết rồi, cái điện thoại tôi mới mua bể rồi, tức là thầy sao? Thầy lo cho cái xe nhiều hơn là ông thầy. Thì cái xe tượng trưng cho cái thân, mà tài xế tượng trưng cho cái tâm. Đó là cách nhìn của Đại Thừa. Quý vị có đồng ý thầy nói không? Nè, bắt đầu coi trình tự khai triển nè. Đó, thí dụ khi cảnh sát được một cú điện thoại gọi nai bên quanh kêu có một người đâm xuống hố, thì xe cứu thương sẽ hụ còi, xe cứu hỏa hụ còi, xe cảnh sát hụ còi. Thì trước tiên lính cứu hỏa phải làm gì? Họ tìm cách cứu người tài xế lái xe trước, còn chiếc xe là đồ bó, đồ dởm không quan trọng. Đó gọi là cứu khổ, cứu nạn đúng phương pháp hay là đúng chánh pháp. Có ai ngu đi cứu chiếc xe mà không quan tâm đến người lái xe không? Rồi căn nhà bị cháy, lính cứu hỏa đến phải lo cứu thoát người trong nhà lửa trước. Còn tài sản của cải trong nhà là đồ bỏ, gọi là cứu khổ đúng pháp. Trong khi chúng ta nằm ở trong bệnh viện ngáp ngáp mà lo, mà con ơi làm ơn rồi về coi tiền của ba có bị khóa không, rồi coi chừng cái chìa khóa sách đi bác, coi chừng nó lấy nó đi sòng bài. Thì là chúng ta cứu cái gì? Cứu cái xe à. Cũng vậy, xe bị nạn, có bị hư, có thể mua xe khác, nhưng tài xế lái xe thì không thể dùng tiền mà mua được. Và người Phật tử muốn tự cứu mình ra khỏi nhà lửa ta bà này thì trước hết phải tự cứu cái tâm mình trước. Còn cái thân thì thí phụ thuộc không quan trọng, gọi là đúng pháp. Người Phật tử phải tu tâm, nghĩa là tu tâm làm chánh, mà tu thân làm phụ, gọi là đúng pháp. Và cứu thân khỏi bệnh chỉ là cứu thân tạm trong một kiếp này, còn cứu tâm hết bệnh tham sân si thì sẽ cứu được vô lượng kiếp về sau. Còn nếu để tâm bị bệnh tham sân si thì sẽ bị bệnh từ kiếp này qua kiếp khác, có phải không quý vị? Sẽ bị đỏ đài từ kiếp này qua kiếp khác. Vì sao? Vì thân thì bị hoại diệt mà tâm thì sống hoài, cho nên muốn tự cứu mình và cứu người thì phải cứu tâm trước. Cũng như lính cứu hỏa phải cứu người bị nạn trong xe, còn chiếc xe là phụ mà thôi. Rồi thí dụ khi quý vị lái xe bị tai nạn rơi xuống hố sâu, lại không có điện thoại cầm tay, quý vị không thể gọi nai quanh quanh gì đến cứu giúp cho quý vị, và quý vị muốn tự cứu thoát cho mình thì quý vị phải làm gì?
tự tìm cách bò ra khỏi cái chiếc xe lửa đó càng sớm càng tốt. Còn chiếc xe có hư, có mốt, có méo, chuyện đó là chuyện không quan trọng. Tài xế là ví dụ cho tâm, xe là ví dụ cho thân. Tài xế là quan trọng, có giá trị vô giá, còn xe là vật có giá trị tầm thường, ngắn hạn trong một kiếp này mà thôi. Đó là cái câu trả lời của thầy. Ông đại sư này là một bậc chứng quả. Dưới cái nhìn của thầy, cái kiến giải nhỏ hẹp của thầy, thầy chỉ khai diễn một góc độ này thôi, nhưng mà hy vọng là đúng cái ý của đại sư nói đó. Thì quý vị là cái người bằng quan, thấy thầy khai triển có đúng ý với đại sư đó hay không? Bởi vậy quý vị nên đi nghe pháp. Nghe pháp là mở mang trí huệ. Ngày xưa đó, nếu mà thầy không tu hành, không giảng pháp, thầy dọn những câu hỏi này thầy cũng không nhìn ra đâu. Mình nhìn mình kiếm một cấu cảnh nào. Nhưng mà khi một câu hỏi này đưa ra, tối ngồi tréo chân lên bồ đòn ngồi, bắt đầu ngồi để dùng cái vô sư trí. Cái này không ai chỉ mình hết. Cái đó kêu là cái vô sư trí đó quý vị. Những cái mà khi mà thầy hỏi quý vị trả lời là những cái vô sư trí không. Vô sư trí của sư cô này là nhìn khác. Vô sư trí Diệu Trung nhìn khác. Vô sư trí của chú Dân nhìn khác. Mà vô sư trí của thầy nhìn khác. Mỗi người có cái vô sư trí. Thì để coi mình mở cái vô sư trí mình tới đâu. Không ai giống ai hết. Quý vị thấy không? Thành nên nghe pháp nó được cái lợi lạc rất là lớn. Đó. Bây giờ qua tới một câu hỏi về tịnh độ. Thì họ email cho chùa, nhờ chú Huệ Trí, người phụ trách website của chùa. Trong này có hai câu đối. Họ không nói pháp danh, họ chỉ nói nhờ khai triển hai câu đối của họ. Thân lễ, tâm tưởng, miệng niệm, tam nghiệp đồng tu tịnh độ, tính sâu, nguyện thiết, hành chuyên, nhất tâm, nhất hướng, vãng Tây Phương. Hay không quý vị? Đây là câu đối về tịnh độ. Nhờ thầy, họ hỏi luôn, xin mời Phật tử chùa Tầm Quyên và thầy trụ trì khai triển câu đối này. Thầy nhắc lại: thân lễ, tâm tưởng, miệng niệm, tam nghiệp đồng tu tịnh độ, tính sâu, nguyện thiết, hành chuyên, nhất tâm, nhất hướng, vãng Tây. Thân lễ thì đối với là tính sâu, phải không? Tâm tưởng thì đối với nguyện thiết, miệng niệm thì đối với cái hành chuyên, tam nghiệp thì đối với nhất tâm. Tam nghiệp đồng tu tịnh độ thì nhất tâm nhất hướng giảng Tây Phương. Hay quá. Thì bây giờ quý vị nghĩ gì câu đối này? Dù tôi muốn gây hả?
Gây mới trả lời cho thầy đọc lại.
Thầy đọc lại nè, để cho Master Vũ Trung trả lời nào. Ta là vô thượng sư Thanh Hải, còn cô là Master Vũ Trung đây. Ghi lại nè. Thân, thầy đưa lên nè, thấy không? Chắc tay không? Thân lễ, thấy không? Thân lễ, bây giờ tâm tưởng, miệng niệm, tam nghiệp đồng tu tịnh độ, tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên, nhất tâm, nhất hướng, vãng Tây. Hay ha, đổi hay lắm. Trong này có ông Nhân là ông giỏi về chiếc tự lắm nè. Mời chú Nhân trước. Chú Nhân lên đây, chú Nhân. Chú chiếc tự hay đi, đi lên đây, lên đây. Không, thầy mời lên đây đừng cầm micro. Không, thầy mời đó, tại này họ đố luôn cả Phật chùa mình đó, chứ không phải mình tôi đâu. Chú cũng là một cái thính chúng đây. Cô chú cầm chú chiếc tự cho Phật tử nghe. Chiếc tự trước là thầy sẽ giảng theo tinh thần. Chú chiếc tự theo cái chiếc tự đi nè, tôi cầm cho nó. Chú này giỏi chữ Hán lắm.
Cảm ơn.
Đưa lên cái... đưa microphone lên.
Xin lỗi là con xin muốn vừa rồi qua mắt
không có đâu.
Mặt thầy cũng như là các chư Phật tử này, thì ngày nào con cũng biết về đạo hạnh cái gì cũng hơn con hết, nhưng mà trong cái hiểu biết là hẹp của con thì con xin nói cho cái ý của con biết. Sự thân tâm thì nói về cái thân khẩu ý, tất cả thì tập trung cho giữ gìn để làm sao mà giải nghiệp. Còn về cái tính nguyện với hạnh thì coi như cũng tập trung tất cả đều làm sao mà sau khi mà qua đời thì được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ. Đó là cái hiểu mà nông cạn của con.
Thật ra đó, cho một tràng pháo tay đi. Vị nào tu tịnh độ, vị nào lý giải được cái bài kệ câu đối này, thì vị đó là
coi như là đã là công dân của cực lạc rồi đó. Không thể mời đó. Chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta lý giải không được câu này thì chúng ta còn chỉ mới đi hoài gia thôi, chứ chưa có về được có tịnh độ đâu. Thì bây giờ quý vị, thì trong này đa số thì tịnh độ, thầy mời cô Viên Nghiêm. Câu này hay cô Viên Nghiêm. Thầy mời cô không để mình góp ý, để mình học. Mỗi người có một cái kiến giải mà khi nói ra đều học được hết. Đó, thầy mời cô. Dạ. Đó hay lắm cô. Dạ.
Dạ A Di Đà Phật. Theo thiện ý của con thì ba thân lễ, tâm tưởng, niệm niệm là phương, với con đó là phương pháp diệt trừ vọng tưởng hoặc là bớt vọng tưởng. Rồi
nghe cô cứ tiếp đây nè, cô đọc ra đây nè cô có...
tín sâu nguyện thiết hành chuyên
nhất tâm.
Dạ, khi mà chúng ta tin sâu nguyện thiết và hành chuyên á thì sẽ đưa ta đến chỗ mà nhất tâm hoặc là niệm Phật Tam Muội. Và khi mà được đến cái tâm đó thì nhất định sẽ được vãng sanh.
Yeah. Dạ. Thầy mời chú Diệu Âm Dũng. Không, cái này hay lắm. Tại vì mình mổ xẻ cái này là mình là tu tịnh độ mà. Người ta đưa hai câu đối để người ta hỏi chùa mình mà mình không
con quỳ đây nói.
Được. Dạ chú nói to đi.
Như là Phật, con không biết ai hỏi câu đó rồi.
Dạ mà không nói tên. Dạ.
Không biết ai. Tại hồi xưa họ có hỏi con.
Hay là của cô, hoặc của chú đây. Giờ nghe nói tưởng của chú tôi mừng quá.
Thì cái câu đó theo con thì hồi xưa con mới làm website, họ có hỏi rồi, họ tưởng con là thầy được một thầy á.
Dạ.
Mà con trả lời dài dòng theo kiểu như văn tự thôi chứ không nói, nhưng mà thời gian sau con niệm Phật thì giờ con cũng hiểu.
Rồi chú trả lời đi rồi.
Thì câu đầu là cái câu bên trái á, tức là nhờ thầy đọc lại.
Thân lễ, tâm tưởng, miệng niệm, tam nghiệp đồng tu tịnh độ.
Dạ thì thân lễ thì lúc nào con cũng lễ, thì con lễ tức là có nhiều Phật, nhưng mà con chọn A Di Đà Phật thì con chuyên lễ A Di Đà Phật. Rồi miệng thì con niệm Phật, niệm chữ niệm như theo tiếng Hán thì nó cũng nhiều ý nghĩa, chứ không phải mình nói niệm. Niệm với cái tâm nó cũng như nhau thôi, từ cũng niệm thì hiện tại mình có Phật. Thì cái đó nói thì dễ nhưng mà cũng khó, chứ mình phải hành dữ lắm. Thì con cũng miệng thì niệm Phật, tâm thì tưởng Phật. Phật là cái gì? Nói thì nó cũng dài dòng nhưng mà lại khá như thầy thì mình không nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, những cái đó mình cố gắng mình học được. Thì bên câu trái, nếu mà bên dạy thằng trái mà mình làm được á,